Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?
Chờ đợi đầy tươi vui công Chúa này. Biết bao nhiêu đêm Chúa đến gần thay, ánh sao mai hương rạng đỉnh non cao, hay tình thơ quê chẳng bao nhiêu ngày, hoặc bữa nay ta thế nào. Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng khương bề, vinh bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua tiên đền. Phước thay trang hoàng nghìn Chúa tại lại. Giê-xu sẽ đến nay mai.
Chương 14. Từ đây chúng ta sẽ đi đâu? Phần 2. Hãy đưa ra quyết định tích cực và lạc quan hơn, rồi bắt đầu thực hành bằng cách chia sẻ một số cách tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đang hành động tại địa phương của bạn cùng trên khắp thế giới. Hãy tham gia ít nhất một nhóm cầu nguyện tập trung vào những quốc gia và những dân tộc chưa được tiếp cận. Hy vọng bạn đã tham gia vào buổi nhóm cầu nguyện ở hội thánh địa phương, nhưng tôi cũng hy vọng bạn sẽ tham gia vào ít nhất một nhóm khác hoặc nhiều nhóm hơn nữa. Bạn có thể tự khởi động một nhóm. Hãy tham gia phân phát sách và DVD đã từng hữu ích đối với bạn, bao gồm những phần kinh thánh nhỏ và có thể là phim cuộc đời Chúa Giê-xu cho những người bạn quen biết hoặc gặp gỡ mà họ chưa từng biết Chúa. Hãy tham gia vào nhóm truyền giáo ngắn hạn càng sớm càng tốt. Hãy dành ưu tiên cho một vụ mà bạn có thể chia sẻ đức tin và gặp gỡ người khác. Hãy thử làm việc này với những người nghèo và sống trong hoàn cảnh khiến bạn phải cố gắng chịu khổ. Hãy bắt đầu vươn ra để tiếp xúc với những người sống gần bạn nhưng có nền văn hóa khác với bạn. Bắt đầu học ít nhất một ngoại ngữ. Nếu bạn đã học được một ngôn ngữ như tôi đã bắt đầu với tiếng Tây Ban Nha ở trung học, thì hãy tiếp tục trau dồi cho thật lưu loát. Hãy gặp gỡ những người nói thứ ngôn ngữ mà bạn đang học, càng nhanh càng tốt. Hãy cố tình chọn con đường có vẻ khó khăn. Hãy học và thực hành việc sử dụng thì giờ của bạn cách có lợi nhiều hơn. Khẩu hiệu của bạn phải là giảm bớt xem mà gia tăng hành động. Hãy thận trọng với cái bẫy truyền hình, bẫy game và bẫy chat chít bất tận. Mọi điều này đều có vị trí riêng của nó. Kể cả chuyện hài hước cũng có chỗ, nhưng chỉ nên chiếm một ít thời gian thôi. Dĩ nhiên, nếu bạn có con cháu, thì thời gian đó cần phải gia tăng. Với những người bạn chưa tin Chúa, chúng ta cũng cần phải tránh tỏ ra sự căng thẳng, quá khích và bực dọc. Hãy nhớ lời Phao-lô khuyên trong Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 22. Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào. Hãy nghĩ tới việc đi học trường Kinh Thánh. Tôi có viết một tập sách nhỏ, Tại sao đi học trường Kinh Thánh? Bạn có thể tham gia chương trình học từ xa hay mở rộng. Chúng tôi có hơn 53 năm nối kết với hội Carpenway Fellowship, có những trường kinh thánh ngắn hạn ở nhiều nơi trên thế giới. Bằng cách này hay cách khác, bạn cần dành thêm thời giờ để học lời Đức Chúa Trời. Tôi đặc biệt khuyên mọi người hãy học thuộc các câu kinh thánh giúp thay đổi đời sống của tôi, ngay cả trước khi tôi tin Chúa. Vâng, để nhận được giải thưởng quốc gia và Nam hướng đạo sinh, tôi phải học thuộc các câu kinh thánh. Đó chính là Roma chương 8. Ồ, hôm nọ tôi mới nhìn thấy tấm hình chụp lúc tôi nhận được phần thưởng đó. Hãy quyết định và thực hành hàng ngày tinh thần biết ơn. Có ai vừa cho bạn món gì gần đây không? Thậm chí là cho bạn một quyển sách, mời bạn một tách trà, hay đưa bạn đến nhà ga không? Bạn đã cảm ơn họ chưa? Tôi có một người bạn thường hay cảm ơn mọi người quá mức. Tôi nghĩ có lẽ anh là người duy nhất làm như vậy. Tôi đã cho đi rất nhiều sách. Đa số mọi người họ chưa bao giờ cảm ơn tôi, trừ phi đích thân tôi trao tận tay cho họ. Và nói chung là họ tự động nói lời cảm ơn ngay. Nhưng còn việc sau đó họ có gửi thư hoặc thậm chí chuyển phiếu cảm ơn thì thật là điều gây ngạc nhiên. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ cho tôi nhiều lần không biết ơn hoặc không nói lời cảm ơn người khác trong tình yêu đúng mức. Làm việc chăm chỉ hơn để ngủ ngon, ăn món thích hợp và tập thể dục đúng mức. Tôi luôn làm như vậy trong suốt đời mình và cũng thật lòng khuyên bạn làm như vậy. một trong những câu kinh thánh Tân Ước ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên tôi là Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 24-27. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được máu miệng hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được máu miệng không hay hư nát. Cũng vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy không mục đích, tôi đánh chẳng phải là đánh vào không khí, nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chăng. Quyết định tiếp xúc và cầu nguyện với nhiều người khác, áp dụng nhiều phương pháp hay, nhưng cần ngồi đối mặt bên ly cà phê, tách trà hay chén nước là cách tốt nhất. Cùng đi ra trong yêu thương, phục vụ và tìm kiếm những người khác lại càng tốt hơn nữa. Tôi thích email, Facebook, nhưng khi bấm điện thoại thì tôi thấy có thêm điều đặc biệt là được nghe giọng nói của người kia. Tôi ngợi khen Chúa về Skype cùng những phương tiện đàm thoại khác tương tự như vậy. Cần phải có sự tha thứ khi có người xem thường bạn hay khiến bạn cảm thấy bị từ chối nghe tiếng nói của bạn. Lỗi lầm lớn nhất là bạn không chủ động để làm hòa trước. Tôi tiếp xúc với nhiều người cần tiền bạc, và tôi có một ngân quỹ chỉ dành cho họ, gọi là quỹ đặc biệt. Nhưng hãy đoán xem, tại sao có quá nhiều người chưa bao giờ nhận được tiền giúp đỡ? Bởi vì họ chẳng bao giờ yêu cầu. Có những sách đặc biệt nói về cách gây quỹ, khiến tôi được phước nhờ những sách đó. Tôi khuyên bạn nên đọc quyển Funding the Family Business, Gây quỹ doanh nghiệp gia đình, của Miles Wilson và Friend Raising, Gây quỹ từ bạn bè, của Betty Barnett. Hãy thử một số loại tư vấn và tinh thần trách nhiệm, ngay cả khi nó có vẻ không hoàn hảo và không đều đặn. Nếu bạn đã kết hôn, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ thì giờ với vợ và gia đình. Đừng mong ước điều đó sẽ dễ dàng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, Drena và tôi, đặc biệt xung đột nhiều hơn trong việc cầu nguyện chung với nhau. Nếu bạn có những sự tranh chiến nghiêm trọng với tính dục hoặc khiêu dâm, thì bạn thật sự cần được giúp đỡ. Đối với tôi, việc kết thúc quyển sách này như là một cuộc chạy đua đường dài, nhưng tôi đang nhìn thấy sợi dây chăng đang ở phía trước, và tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những sự giúp đỡ từ Thiên Thượng trong suốt chặng đường đó. Tôi cảm ơn tất cả những con người tuyệt vời của Đức Chúa Trời đã ảnh hưởng trên đời sống tôi suốt 77 năm qua, và tôi chỉ biết hạ mình trước mặt Chúa với lòng biết ơn và tôn thờ. Phụ lục, tạp thế luận. Khi lần đầu tôi viết cuốn Out of the Comfort Zone, ra khỏi chốn yên bình, một trong những gánh nặng lớn nhất của tôi là muốn chứng kiến nhiều hơn về sự nhận biết ân điển, đặc biệt giữa những người tham gia trong các hội truyền giáo toàn cầu. Thật ra chương về ân điển được kết hợp với chương về lãnh đạo, trở thành một sách nhỏ gọi là Grace Awakened Leadership, sự lãnh đạo nhận biết ân điển mà chúng tôi có thể tặng. Thành thật mà nói, trong một số hoàn cảnh, sự việc dường như xấu đi, nhưng chúng tôi cũng có nghe nhiều bước đột phá trong các mối quan hệ. Rất thường, và một lần nữa, chúng ta nghe những căng thẳng từ những người chinh phục linh hồn tội nhân với nhiều hội thánh địa phương dường như trải qua những sự chia rẽ khá nặng nề và phức tạp. Những gì tôi đã viết trong quá khứ, tôi tin là mình thất bại trong việc chia sẻ thần học của tôi về tạp thế luận, và tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ. Đây là ngôn từ riêng của tôi để nói về Đức Chúa Trời và cách Ngài đã nói và hành động trong hàng ngàn năm qua. Về một phương diện, Kinh Thánh có nhiều sự dạy dỗ và khích lệ để sống một đời sống tinh kính và liêm chính. Nếu chúng ta vâng theo Cô-rinh-tô nhất chương 13, thì đời sống và hội thánh chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng đã chia sẻ điều này trong những sách đầu tiên của tôi, The Revolution of Love, của cách mạng tình yêu. Trên phương diện khác, chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động qua tất cả mọi điều mà tôi gọi là những tình huống lộn xộn, và tôi đã dùng từ tạp thế luận. Trong những năm qua, tôi thường trích dẫn câu châm ngôn do chính tôi chọn là: nơi nào có 2-3 người nhóm nhau lại trong danh Ngài, thì trước sau gì cũng sẽ có sự lộn xộn. Hầu như lúc nào hội chúng cũng cười về điều đó. Tôi thường hỏi có bao nhiêu người đã kinh nghiệm điều đó và vẫn còn đang kinh nghiệm, rồi tôi tiếp tục giải thích từ tạp thế luận, ngụ ý rằng để đem những người nam và nữ đến với Ngài, Đức Chúa Trời bởi ơn thương xót, nhân từ và kiên nhẫn đã làm những điều lớn lao ngay giữa sự rối loạn. Đó không phải là cái cớ để phạm tội, thất bại hay để gây rối, và mỗi cơ đốc nhân cần làm ngược lại. nhưng nó giống như một mặt khác của đồng xu. Đó là cách Đức Chúa Trời hành động. Phần lớn sách công vụ và đa số các thư tín trong Tân Ước trình bày điều này. Quyển Rebuilding Your Broken World, xây dựng lại thế giới đổ vỡ của bạn, của Gordon MacDonald, cùng với nhiều quyển sách nổi tiếng khác, đã giúp tôi nảy nở niềm tin này, và bây giờ đang phát triển mạnh mẽ trong lòng tôi. Điều đó đã giúp tôi hiểu Đức Chúa Trời và công việc của Ngài hơn bất cứ điều nào khác. Thỉnh thoảng tôi nói điều này là ân điển triệt để. Trong 57 năm qua, tôi đã đi qua hơn 90 quốc gia, hàng ngàn hội thánh và các tổ chức khác. Tôi thường quan sát vài kiểu lộn xộn khác nhau. Đôi khi có những tội lỗi rõ ràng, cần phải ăn năn. Nhưng có những lúc, nó chỉ là sự ngớ ngẩn. Tuy nhiên, bạn muốn mô tả hành vi đó trong tương quan với con cái Ngài. Tôi đã nói và cảm nhận mạnh mẽ rằng, cho dù được đầy dẫy Đức Thánh Linh tới mức nào, chúng ta cũng vẫn còn rất là con người. Tính chất con người trong chúng ta có mặt đẹp đẽ của nó và cũng có mặt lộn xộn riêng. Tôi ngưỡng mộ nhiều bậc lãnh đạo cơ đốc và cố gắng để bày tỏ thái độ đầy ân điển với họ. Nhưng trong 57 năm qua, tôi đã chứng kiến những lãnh đạo cơ đốc, kể cả các nhà truyền giáo, đã làm một số điều lố bịch nhất và có thể nói là càng lố bịch hơn nữa. Và đôi khi, đó chính là tôi. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động ngay giữa sự việc. Có lẽ bạn không muốn đọc điều này, nhưng tôi thấy nhiều người được Đức Chúa Trời sử dụng đồng thời rõ ràng là đang sống trong tội lỗi. Chúng tôi đã nhìn thấy những mục sư đang được Đức Chúa Trời sử dụng, chứng kiến những con người được cứu, nhìn thấy hội thánh đang tăng trưởng và những con người được môn đồ hóa. Thế nhưng, rồi sau đó phát hiện ra họ thường xuyên phạm tội ngoại tình và không chung thủy. Tôi đang nói về những người đã lập gia đình và có con cái. Dĩ nhiên, thời gian sau đó họ bị phát hiện, bị sa thải, đôi khi phải ly hôn và thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Vài năm sau, bạn gặp lại người đó đi cùng với người vợ mới và phát hiện ra rằng anh ta, cô ta được sử dụng trong một vụ. Nếu viết nguyên cuốn sách nói về đề tài này, tôi có thể đưa ra hàng trăm thí dụ tương tự. Chúng ta sẽ giải thích như thế nào về điều đó? Tạp thế luận. Hai từ then chốt khác là sự mầu nhiệm và sự thương xót. Những câu cuối cùng trong Roma chương 11 một lần nữa đã giúp ích cho tôi. Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao. Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Điều khó khăn nhất đối với một số người, đặc biệt là các lãnh đạo, là khi Đức Chúa Trời đang hành động một cách mạnh mẽ qua một người mà họ nghĩ là có thần học sai lầm. Làm sao có thể như vậy được? Tôi gặp những người thường tức giận với một số diễn giả hay nhà truyền giáo trên truyền hình và những người sống trong thế giới phức tạp độc đáo đó. Nhiều người nói với tôi rằng họ sẽ không xem hay nghe những người đó nữa. Toàn bộ những bài báo đã viết chống lại một số chương trình truyền hình cơ đốc nào đó và chính tôi cũng đồng ý với một số điều họ nói. Những điều tôi đã nghe và xem trên truyền hình cơ đốc có thể khiến tôi phải rơi lệ, nhất là những chiêu trò cực đoan, gây quỹ của cái gọi là thương mại. Nhưng đừng ngạc nhiên khi bạn về thiên đàng và gặp hàng trăm ngàn người đến với Đấng Christ qua một số chương trình này. Phải chăng chúng ta cần theo thái độ của sứ đồ Phao-lô đã thể hiện trong Philip chương 1, câu 15-18? Rõ ràng là khó chấp nhận việc Đức Chúa Trời sử dụng những mục vụ và những con người mà chúng ta không hề muốn dính dáng tới. Ngài có vẻ ủng hộ những mục vụ mà tôi không muốn gửi cho họ một xu nào. Chúng ta muốn giải thích những điều này và cố gắng làm cho chúng phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng chúng sẽ không phù hợp. Câu trả lời là tạp thế luận. Tôi cần một quyển sách giải thích điều này một cách chi tiết. Có hai tác giả muốn giúp tôi viết về điều đó, nhưng tôi e rằng nó sẽ khó thực hiện bởi vì nó quá rối ren. Một lĩnh vực quan trọng khác cũng rất lộn xộn. Đó là lĩnh vực tài chính và gửi ngân quỹ đến những cơ sở truyền giáo để giúp cho các nhân sự cùng các dự án. Dùng những câu chuyện xấu, chúng ta có thể chứng minh bất cứ điều gì mình muốn. Vì thế, khi người ta kể những chuyện kinh khủng về việc sử dụng sai ngân quỹ trong lĩnh vực đó, thì họ sợ người ta không gửi tiền cho nữa. Một từ nóng hổi là từ dựa dẫm mà một số sách và bài báo cực đoan đã đề cập. Tôi tin điều này mang lại lắm lộn xộn. Tôi tin lịch sử sẽ cho thấy sự rộng lượng và chấp nhận mạo hiểm để ủng hộ cho một dự án, giống như một trường học, thậm chí ở cách xa hàng ngàn dặm, chính là yếu tố tích cực trong việc đẩy mạnh rao truyền phúc âm và thành lập hội thánh của Ngài. Tôi ước gì có thì giờ và được ơn để viết một cuốn sách nói về điều này. Một số người sẽ không ủng hộ việc xây ngôi trường mới hoặc những dự án tương tự khác nếu họ không thấy nó có thể tự lực được ngay. Đây là một sai lầm lớn, đặc biệt ở những nơi giống như Ấn Độ. Những trường học tự lực rất quan trọng tại Ấn Độ trong nhiều năm qua, và đó là lý do tại sao có rất ít những ngôi trường tốt dành cho những người quá nghèo khổ, người Dalit, tiện dân, nói chung, hay là các bộ tộc thiểu số. Trong khi có tới hàng ngàn trường học giữa vòng những người có thể đóng học phí. Tôi không nói điều đó là sai. Trong tình trạng họ quá nghèo khổ, chúng ta cần phải chi ra nhiều tiền trước khi họ có thể tự lo. Về trường học thì có thể là trong vài thập niên tới, khi có người tốt nghiệp và có nghề nghiệp, hoàn cảnh có thể thay đổi. Người ta có thể hình dung ra những gì chúng tôi đang phản đối Ấn Độ với khoảng gần 300 triệu người đang ở trong cảnh cực kỳ nghèo đói và không thể tiếp xúc với họ được. Những hoàn cảnh đặc biệt này mà khắp thế giới có rất nhiều nơi như vậy, rất cần sự độ lượng siêu đặc biệt. Loại bỏ tính dựa dẫm, chiêu trò gây sợ hãi có thể là một trong những trở ngại lớn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên vận dụng khả năng phân biệt và khảo cứu liên quan với tất cả những gì chúng ta đưa ra. Có những con người thích hợp trong những lĩnh vực điều hành tài chánh cùng những dự án là yếu tố quan trọng hơn cả. Tuy nhiên, ngay cả khi có một số điều sai trật và chúng ta gặp rối ren, tôi tin lịch sử sẽ cho thấy Đức Chúa Trời hành động để mở lối ngay giữa cảnh rối ren vượt ngoài nhận thức của chúng ta ngay thời điểm đó. Con người, hội thánh hoặc những tổ chức nghĩ rằng họ phí tiền cho một dự án hoàn toàn sai trật, có thể là khi về thiên đàng mới phát hiện ra rằng việc dâng hiến của họ đã mang lại kết quả thật lớn lao. Trong tất cả mọi điều này, chúng ta cần phải khôn ngoan hơn và sống theo lẽ thường, nhất là nhận biết những gì tôi gọi là chủ nghĩa lý tưởng tiêu cực. Nếu chủ nghĩa lý tưởng này kết hợp với loại người toàn cầu như đa số trong chúng ta, thì sẽ gây nên lắm chán nản, chia rẽ và rối loạn. Đó là lý do có quá nhiều sách trình bày sự dạy dỗ của một người hoặc chương trình nghị sự vẽ ra hình ảnh không chính xác về người khác, về các hội thánh cùng các tổ chức với mọi việc họ đang làm. Chỉ cần khôn ngoan hơn, kiên nhẫn và khiêm nhường sẽ dẫn chúng ta đến thực tại rõ hơn và chiến thắng. Khi tôi hoàn tất chương này, thì có tranh cãi đang diễn ra giữa các hội truyền giáo với cấp lãnh đạo giáo hội nhiều hơn điều tôi được biết trong thời của mình. Có nhiều người muốn được xem như những người đi sát với Kinh Thánh cùng sự truyền giảng phúc âm, thế nhưng lại theo cách rất tinh vi, chối bỏ những điều rất căn bản của đức tin như sự hư mất của mọi người ở ngoài Đấng Christ và sự chết chuộc tội của Đấng Christ, cùng nhiều giáo lý căn bản khác mà hầu hết các lãnh đạo cùng cơ quan phái truyền giáo phúc âm đã thống nhất hàng trăm năm qua. Tôi thấy nhiều sách đã chỉ trích gay gắt hội thánh và phong trào truyền giáo toàn cầu hiện tại đang gắn bó với hàng trăm triệu người trong hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Dường như họ nói rằng Hudson Taylor, John Stott, Billy Graham, John Calvin, Watchman Nee, Bart Sy, William Carey, Francis Schaeffer, Charles Spurgeon, D.L. Moody, Festool Kevin G., William Booth, John Wesley, Amy Carmichael, Augustine of Hippo, và hàng trăm người khác đã giúp cho phong trào này trở thành như hiện nay, và tất cả họ đều sai lầm. Có thể họ không nói như vậy, nhưng đó rõ ràng là hàm ý trong những gì họ đang viết. Những sách khá phổ biến của họ có nói nhiều điều tốt, nhưng dường như tẻ tách khỏi lẽ thật, hướng tới điều sai trật, khiến cho độc giả nghi ngờ và hoang mang, là điều đã gây ra chia rẽ lớn trong thân thể Đấng Christ và khiến nhiều hội thánh chia rẽ. Kết cuộc, đương nhiên, thường là chỉ trích chính hội thánh hoặc hệ phái của mình. Dĩ nhiên, khiến cho nhiều người rời khỏi hội thánh và lập ra những hội thánh mới thường dựa theo phản ứng hơn là theo lẽ thật trong Kinh Thánh. Theo tôi, điều đó dẫn đến mức độ tạp thế luận cao hơn bao giờ hết. Ngay giữa sự rối loạn đó, tôi tin chúng ta cần khôn ngoan, yêu thương và sáng suốt hơn bao giờ hết. Chúng ta cần thực tại của việc nhìn chăm chăm vào Chúa Giê-xu ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn đầy thách thức. Nếu bạn đang đọc tới đây, thì tôi rất muốn nhận được một email từ bạn kể cho tôi biết những gì Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống bạn. Điều đó sẽ giúp tôi biết bạn đã có đọc sách nào khác của tôi trong các cuốn Revolution of Love, cuộc cách mạng tình yêu, Literature Evangelism, truyền bá phúc âm bằng văn phẩm, Hunger for Reality, đói khát thực tại, No Turning Back, không quay lại đằng sau, và quyển sách gần đây nhất của tôi, Drops from a Leaking Tap, giọt nước từ vòi rò rỉ. Thật khó tin rằng toàn bộ sách này đã được phân phối trên 1 triệu bản trong hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Nếu sách này giúp bạn được phước, tôi rất muốn nghe từ bạn. Hãy viết cho tôi theo địa chỉ email như sau: george.verwer a@om.org.
Muôn sự này tôi có hay do Chúa thiên thượng, ngay từ khi tin Chúa phước ban xuống vô lượng, khoe mình và kiêu hãnh kế giường bụi phân, chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh hay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Xưa nhiệt còn ngu ngốc, tâm linh vốn hư hoại, tôi lìa xa chân Chúa, bước theo lối lạc loài. Nay nhờ Giêsu kiếm dắt đường trực tân, chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh hay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Xưa lùi hồng tuôn cháy hết phương chứa tội mình, duy nhờ ơn thương xót, nếu không chỉ chịu hình. Tôi sợ dùng quang Chúa bởi tội bột văn, nhưng nay tôi được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh hay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Xin ban phước cho phép kẻ tội Chúa yêu này, đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy. Xin cửa nhận vui vẻ hết lòng làm chứng, ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh hay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Tuôn chảy hết phương chứa tội mình, duy nhờ ơn thương xót, nếu không chỉ chịu hình. Tôi sợ dùng quang Chúa bởi tội bột văn, nhưng nay tôi được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh hay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa thôi. Xin ban phước cho phép kẻ tội Chúa yêu này, đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy. Xin cửa nhận vui vẻ hết lòng làm chứng, ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân. Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu, ấy chính công tích tôi vinh hay danh Cha trên trời, là tội nhân duy nhờ ơn đến Chúa. Ô,